con hồ mà sau rồi nó ngồi nó lại xây xây qua rồi nó xây lại mà là phải nó khi nào mà đêm nào mà nó xây á thì là ngồi lâu nó khỏe. Không biết là thế
nó rung chuyển trong mình
dạ không phải nó xây mình ngồi tỉnh dậy nhưng mà thấy xây qua nó xây lại xây qua xây lại.
Nhưng mà khi nó cây chị cứ nhớ niệm Phật cái này là cứ niệm Phật nó cây gì cây bởi vì trong cái thời gian nó chưa có quen cái luồng điển đó và cái trong này nó chưa mở đều thì nó đậm một chút cái gân thì nó chuyển à mà nó thông ra cái tháp từng la giọng rồi đó, nó trụ tâm mà nó không có chuyển được hả?
Nó xây toàn vậy mà xây nhưng mà niệm Phật mà xây hầu đúng 5-3 phút vậy thôi
không ăn chung gì có người nó chuyển cả rồi cơ hình này
chuyển thì không khó nhưng mà xây
cái gì niệm Phật nha. Rồi được sau này là ngồi đâu nó ngay ngắn đó.
Bộ ở đời cũng vậy. Cái tu viện thật sự, người ta chết, người ta không có hồn, chôn và con cái người ta không có khả năng. Lúc đó mình xét đúng như vậy. Mình hy sinh, mình giúp người ta tốt. Thấy chưa? Một người ta bệnh hoạn, người ta không có tiền. Đây muốn đi vô nhà thương mà cũng có tiền tắt đi mà tới kia người ta đủ phương tiện thì mình giúp cái giai đoạn này thôi. Cái đó là thực tế. Chứ không phải nghe người ta nói láo rồi cứ ủng đưa tiền họ đi quánh cờ bạc và tiêu. Cái đó là mình chết. Không có làm gì được. Cái gì phải nhìn trong thực chất và thực tế như vậy tôi giúp. Thì cái đó nên giúp. Còn người ta mà làm biến không đi làm đem gì về nuôi thì nó thành con dế con trùng rồi làm sao nó phát triển được. Thấy không? Phải để cho nó đi thành khổ và nó học những cái gì nó đáng học và nó phải phát triển. Nó phải vươn lên cái sự sống của nó. Và nó sống trong đấy trong hiện tại. Cái đó mới được được. Mình sống đời sống hơn. Nhưng mà khi các con đi trong kiếp kia hơn, con hiểu cái gì đó không? Những người trước đã tạo cho con ngày hôm nay có kiếp kia hơn. Con đang ngồi trên sự điều hòa của một trí khôn của loài người. Nó là tòa sen để đưa con đi từ chỗ này. Con ngày nay đã bán tiên rồi. Ông chưa thành tiên mà một nửa tiên. Thấy không? Nắm tay đây thôi, cái chữ ông dùm, nói chuyện. Đó, ngon không? Thấy chưa? Là muốn ăn gì, ôi được, cái nó tới nhà liền. Thấy chuyện không? Thấy không? Mà còn không tu, là không bao giờ phát hiện. Uổng lắm. Đầy đủ phương tiện cho tu. Không có một lý do gì mà nói tu. Tu để chi? Bởi vì cái bên ngoài là tôi rời má được là có hết rồi. Còn cái bên trong thì chưa được. Tôi tu để trong ngoài đồng đều với quân bình. Là tôi mới chứng minh sự giải thoát được. Hiểu chỗ này không? Cho nên trời giúp hết rồi. Kẻ đi trước đã giúp cho mình đầy đủ hết rồi. Bây giờ mình chỉ hưởng thôi. Tu là hưởng cái hạnh phúc của trời Phật. Vật chất cộng với cái hạnh phúc của trời Phật. Thì cái xã hội nó vui lắm. Đây là kỷ nguyên Di Lạc bây giờ. Mà chỉ có cái làm biến là mạt thôi. Làm biến là đi tới mạt pháp. Mạt pháp là chỗ nào? Cái pháp nào mà ta tiền mình cũng giỏi là tu gì. Tôi đi ăn xá xíu, ăn xíu mại, ăn xíu chấm chứ tu gì. Rồi cái pháp nào đưa tới cũng được đi chê hết, cũng từ chối hết rồi. Là chứ mà mạt pháp. Và bây giờ các con có cái pháp trong đó là đi về chánh pháp. Thấy rõ chứ? Bây giờ mới là nắm được chánh pháp được. Hành đi. Để đi tới sướng quá rồi. Thưởng cái hạnh phúc. Bây giờ con dồn ra xã hội biết bao nhiêu người đi làm. Cực khổ giờ còn chi tính. Gác tay trắng. Tôi tháng này. Năm nay tôi có 30.000 lương. Bây giờ tôi muốn 45.000 lương. Tôi phải làm cái cách nào. Đó, ăn thua đó, các tay trắng đó. Thấy không? Họ đâu có hưởng cái hạnh phúc như tụi con đi làm việc đó. À, ông Tám nói chuyện, tao nghe cái nè. Thích thở. Ông cha phải quá, ông nói nghe phải quá. Enjoy vô chỗ đó, hạnh phúc đó. Con thấy không? À, con nhìn ra có được mấy nhóm ở trong cái xã hội này. Được hưởng cho nó. Hưởng ngay trong cái nội thức của mình. Vật chất thì họ nói ăn cam có cam, bông có bông. Thấy không? À, rồi bây giờ tôi thích cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Tôi thấy tôi hạnh phúc. Tôi sống giữa trời Phật và nhân loại. Tình yêu và tôi sống ngay trong biển yêu vô cùng sống động. Được bao nhiêu người. Con đến đi. Thì mới thấy người Việt Nam tu Pháp Phật. Chúng ta vô cầu tiêu bắt ông Tám nói chuyện ta nghe chơi cái lạ. Cũng được chứ. Nghe sướng quá. Hỏi đi. Thấy không? Đâu cũng có người đó phục vụ mình hết. Và tâm lẫn thân. Hai cái. Sướng không? Nhìn ra có bao nhiêu người. Ba cơn rồi quả biết bao nhiêu ngàn con mà trong lúc đó nó la làng dữ lắm, nhưng mà bây giờ ngày hôm nay nó làm cái ly mà cái ly nó bắt phân giai cấp bình đẳng và đối đãi bất cứ người nào và phục vụ bất cứ người nào cần hết. Phải cái hạnh nó từ bi, mà muốn có cái hạnh từ bi thì qua cơn tiêu luyện nó đã được đi. Thì chỉ có cái gì khó khăn trong gia đình là đang điều dưỡng chị. Rồi một ngày nào đó, gia đình sẽ biết chị chỉ với chị Hòa.
Cho nên con người mà đã có cái trí khôn và đã giữ trận chiến rồi, không có thể đơn độc. Mình thấy rằng vô đó mà chết, mình đơn độc đi vô là mình thấy chết. Nên mình phải có cái tình thương cái thức. Cái tình người trước hết, giữa con người và con người, tại sao không thương yêu nhau? Hỏi, bây giờ như anh Chiến, anh muốn phục quốc, anh muốn cứu giúp đồng bào, mà trước hết cứu giúp ai chứ? Những người ngồi xung quanh anh. Anh làm sao phải thể hiện tình thương và những người đó phải thật sự thương anh, trước khi anh hành động. Thì giữa tình người và tình người càng ngày càng lan rộng đó mới là sức mạnh để khôi phục nơi tình thương mình mong muốn. Không có thể đi đơn độc như vậy mà đi tới cái chỗ kia mà mất quan uổng một người có kinh nghiệm có thể cứu giúp người khác ở tương lai. Thì mình phải có một cuộc sắp đặt, và cuộc sắp đặt đó do đâu? Do dân. Nếu anh muốn phục về chỗ đó thì phải đại đa số người làm sao phải nhận thức cái tình thương của anh là cao quý và luôn luôn nấu cái tình thương đó cùng đi ra thì mới là sức. Cho nên trước hết chúng ta ở hải ngoại, chúng ta phải tu thân và phải trở lại cái luật sẵn có của chúng ta là cái vốn tình thương. Mọi người chúng ta có tình thương và có trật tự trong vũ trụ này và rất cao quý ở trong vũ trụ. Chứ không phải là yếu hèn. Có, đã có một khối óc sáng suốt thông minh đã an bài trong khối óc của mọi hành giả. Cho nên chúng ta phải vun bồi cái phần sáng suốt đó. Càng ngày càng thanh nhẹ rồi thì cái khối đó mới là khối. Anh ta thấy chỗ này, đừng có quan phí một tài năng hướng về chánh nghĩa mà đi quan phí đó lộ được. Nhưng những người mà đơn độc dám hy sinh như vậy chết cũng thành thật, cũng nhiều người chiêm ngưỡng, nhiều người cúng bái. Cho nên từ xa xưa đến bây giờ, những người nào mà đi đúng chánh nghĩa là đều được sự kính trọng, không thua người tu, ơn người tu nhưng mà thua người tu. Mỗi người đều tu rồi phát triển. Một chuyện mười, mười chuyện trăm, trăm ngàn, ngàn chuyện dạng là thôi. Lúc đó sẽ có người sáng suốt ra đi. Chứ không phải chỉ tôi già rồi, tôi có làm được cái gì. Tôi chỉ đóng góp cái phương pháp thôi. Mà cái phương pháp đó là anh là người phải làm. Người trẻ phải trở lại cái luật của vũ trụ càn khôn. Không ai xâm phạm ai được hết. Đó là nhân quần thế giới đang cần cái luật đó.
thì phải giác loạn của xã hội bất cứ chế độ nào. Trở lại với cái chân luật trong tâm của mình. Thì từ đó là chỉ thể không có làm. Chứ còn mấy ông già là không có làm. Hết. Tôi là gì? Tôi mừng. Là ngày hôm nay tôi nói hết. Cái phương pháp để đem lại cho con người tự thức, an tâm. Chủ tâm và xây dựng hùng hướng sẵn có của chính mình. Thấy phần hồn tôi có cơ hội giải thoát. Nhưng mà tôi làm những điều gì làm cho thế gian có thể trở nên thiên đàng là cái tình thương của tình tôi đồ vật. Thì tuổi trẻ tôi làm không 8 năm, mấy 20 năm, 30 năm bây giờ tôi làm 10 năm thì rút ngắn hơn, kinh nghiệm con ám giao hết cho tôi. Tôi còn 10 năm là tôi làm 10 năm có một việc hai chuyện về tâm thức rất nhanh. Anh nghĩ như vậy và cái đường lối anh vạch ra mà đại đa số người ta nghe là anh là đường lối anh, mà đường lối mà anh nói người ta không nghe thì anh cứ giữ lại mình lập cách. Đó là cái phần đóng góp của anh đối với cái hậu quả mà anh nhận được, thì anh phải phân tích cho rõ ràng giữa con người và con người, cái lập trường của con người hải ngoại. Còn về cái chuyên cơ thì tự nhiên trong tâm hồn của họ họ thấy là thương gia đình. Anh phải nhớ mà cái gia đình là sức mạnh, mà cái sức mạnh đó liên hệ thì một ngày nào ngay trong bản thể xứ mà ngay trong lòng địch cũng có một cuộc khởi nghĩa không phải không? Nếu mà tắt nghẽn rồi thì tương lai làm sao có cơ hội xây chuyển cái thiên cơ được? Nó cũng có nhiều cái chuyện mặt mà đầu óc con người nghĩ chúng ta. Cũng như bây giờ trước kia chúng ta ở Việt Nam đầy đủ thế giới hết, tại sao chúng ta lại bỏ chạy một kỳ lạ như đứng lại một số người thôi coi thế nào, có chết không? Không chết, tại sao bỏ chạy? Cho nên chúng ta phải thấy có một cái mặt khác, nó có một mặt khác. Dù cho anh mưu mô cách mấy, nhưng mà tình thương anh không có, anh cũng phải thất bại trước mình. Cho nên anh thấy rõ cái đường lối đó. Thì cái câu của Nguyễn Bình Chiên đã nói là bất chính tự nhiên thành, tới ngày nay chưa có ai thấy rõ được. Mình nói đây, mình suy luận cái quá trình của quốc gia. Rồi cái màn đó nó hạ màn rồi thì cũng một màn khác cũng sẽ hạ màn. Không chạy đi đâu hết. Còn anh nói, tôi lo, nó làm càng ngày càng mạnh thứ, rồi nó sẽ đánh nơi dịch chúng tôi. Nhưng mà anh không thấy được, nó đang khổ vì chủ nợ đang đề đầu nó không có tổ tiến thân, mà nó còn bị rắc rối hơn cái anh suy nghĩ nữa. Cái anh suy nghĩ nó ít, còn nó bị biến đầu rắc rối. Cái chuyện thương tơ người ta xây chuyển trong chỗ đó, trong trung tâm đó mà người phàm không thấy. Mà chính lúc chúng ta chạy đó là trong trung tâm đoạn thôi. Nếu trung tâm vững đó, không bao giờ chúng ta rời khỏi chỗ này. Anh thấy chỗ đó không? Đó. Thì cái này anh sẽ xem cái màn này hả? Thế nào? Còn nói rằng cái nhiệt huyết của anh muốn đóng góp về chánh nghĩa mà một mình anh làm được. Nhưng mà phải có gì giờ từ hành động tư tưởng mọi người.
Ta là cảnh là ta có trở về không được chưa? Nếu chúng ta còn tranh chấp sân si là không có phải không? Mất quân hình. Mục đích trở về với quân hình thì nếu chúng ta nghe nó như chuyện tình và thói lo hay chuyện các cả mà qua cái bên này thì lao qua đây thì thấy nó quân hình nó bay được. Mà nó mất quân hình một chút là không được. Chúng ta tu không được là chúng ta mất quân hình. Chúng ta không thích. Còn chê với thêm mà không trở về những sinh viên đại đại thì chúng không có cô có tờ Phật là cái chuyên quá. Thấy không? Cho nên cái xác này là cái tiểu thị nghĩa thì là cũng như vậy nhé. Cũng là tự nhiên nhỏ mà thôi. Mà chị không trở về cái chuyện con mình với chị đâu có chuyển nhiệm cái gì nha, chị đâu có chuyện. Thấy không? Ai tập gì thì cũng như chị tha thứ và thương yêu thì ai cũng không chuyện. Mà ta chưa tập thì gây lộn rồi, tập rồi. Chị thấy chưa? À, đó bây giờ thì chị biết không? Cái hình hài của ngài đâu có giận ai đâu. Tại sao phải thích gì đó, những cái ấm đó không có gây. Ở nhà tôi mới nói cho người ta đây. Ba, cái từ đi là cái gì? Cho nên tôi phải thực hiện cái từ, tâm từ, những cái không có một chút này. Thế còn nói lý thuyết không được. Không có giá trị. Thì việc khoa học nó chứng minh cái gì nó thật không? Thì vô thở thì làm mà làm chặt mà chỉ muốn biện hộ cho chị chặt có chuyện người ta đã đưa bằng chứng cho chị ra. Không có thật là nữa. Thực tế nó như vậy. Trời Phật nó còn sinh đi hết. Thấy không? Nó trở về cái thân mình. Nó thấy ai cũng phải vậy, mình phải giữ cái vốn của mình. Đó. Vô thành bạc mà chị nói thằng này ăn thằng kia ăn thằng chị thua hết. Làm sao? Chị phải giữ cái vốn của chị đây nè. Đó. Chị phải giữ cái vốn của chị. Không chỉ nói người ta cho ăn chịu, người ta cho ăn người chuyện, cái vốn gì hết rồi. Nói chuyện ta chỉ là chuyện chi. Còn phải tu. Tu mới trở về cái thân mình. Thất hiện cho tốt. Hướng thiện và âm thiện chứ. Chứ Phật đâu có nói gì đâu. Nói cái nhân quả vây trả gì đó mà nó nói không, đi như thế nào. Thấy không? Thì con đường bất xác cho nó vậy, không có thêm được mà không có bớt được. Thì bây giờ chị cứ đến đây chị nói nha, chị ra đây là không nghĩ về, nó dễ dễ, chị không nghĩ chán như vậy, chị nói cả ngày người ta nghe nhàn tay ai mà thích nghe. Chị hiểu không? À, mà chị nói chị không cần nói. Chị ngồi đâu có phần thanh điểm chị ăn vô chị. Ta ngồi gần chị nó hết khổ. Mà ta ngồi gần chị người ta nặng là chị chơi ma chứ đâu hơn Phật. Chị nói được thanh nhẹ, ngồi đâu ai cũng thích hết. Chị đi gì chị? Chị sáng suốt, như bất chị sáng suốt cho người ta. Chị ngồi bên chị ta cảm thấy. Mà ta ngồi bên chị cảm thấy nặng là chị chơi ma rồi đó. Không phải là như chú. Thấy không? Một chút xíu là hiểu rồi. Cho nên là ông lên bà chú muốn nói gì nói nhưng mà chị ngồi chị cảm thấy cái nhiệt nặng hơn nhiều. Cho nên việc nhìn con đường cho ngồi chị thấy khỏe hơn. Đó, dạ. Tôi biết chi chị thân tịnh để hóa giải sự tự tôi của tôi cho nó gia tăng sự tôi cho tôi. Không thèm cái đó nữa, không cần biết thay lòng mà tôi chỉ chị đi gì, cần biết chúng tôi nhận không. Thấy không? Tu sức hồn là chuyện quân bình, chuyện lập lại quân bình, chuyện nó thấy thế là chuyện sức hồn từ tam và tam chuyện chuyện thiết nhân từ lâu chứ chuyện có hồn là chuyện nghĩ không khác này. Chỉ là người đã sức hồn, nhưng mà mê trần, hư trần, nghĩ trần, rồi mất quân bình cũng đi ra khỏi bản thể được. Mà chuyện tu thì lập lại quân bình, chuyện nó mất thì chỉ có cái gì, có ai bắt buộc gì đâu. Chính chị là người đã đến đây rồi chuyện phải đi có gì đó. Nhưng mà sức hồn nó vậy đó, chị đã sức lâu rồi. Nhưng phải là người ở đây. Ở đây làm ra được khoa học nó chế, nó bán rồi, nó đặt tên chi chi mà ơi, trong trước làm gì? Chị thấy không? Mà trong cái bắt lo, chị mà thề người thân, nó không có đề người chết gì. Mà cái hồn chi bất gì đó. Chị vô dê, chứ không có đề người chết đó. Thấy không? Thì cái hồn chi bất nhiệt rồi đó. Có cái gì mà mới lo. Người ta lo tầm bậy, người ta khùng. Người ta lo, mọi người nó nghe những lời tôi nói, không có bị ai hồn đó. Tự tu tự tiến, tự tu tự đắc, ông tu cũng đắc bà tu và đắc ông tắc, ông tu không được. Không thể có ai tu dùm cho chị được đâu, không có một người nào tu dùm, không có người nào cầu xin cho chị được đâu. Đó, chị phải tâm thực hành. Phải tâm thực hành, phải thấy rõ cái đạo pháp. Con đường đi nó còn dài lắm, ngày nay chúng ta làm gì thế, gánh vác nặng nhọc, mãi cảm tâm. Gánh vác cho hết, không đối thừa ai hết. Đó là người bị biết niệm Phật đó. Người biết niệm Phật là chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Mình cứ kể ông Thích Ca ông ngồi ngồi rừng mà ông không chấp nhận là sao chứ. Ông ở trong trung, ông làm thái tử, ông còn nói tao không chịu này, tao không chịu kia, cái ra người kia là ông phải chịu. Đó, phải bằng lòng tất cả. Thì chị đem cái quà làm ông mở. Thì cái thứ ma quỷ, nó phải phục ngài. Là ngài sẽ đích nhiệm lục của ngài thành thân. ngồi dưới gốc cây mà ai phá là không được. À, bây giờ đem vô chùa, cái hình này đem vô chùa thì người ta không dám phá chứ còn gốc cây một ông người ta ngồi như vậy mà không biết đâu phá nữa. À.
Có nhiều người tu của vô vi là trở lại với cái thức hoàn hảo, trở lại với chuyện chân giác thì đâu là những gì được. Không có nói ôi tôi chỉ chơi chùa không được, không phải. Tôi có pháp được, tôi thực hiện và tôi được khỏe mạnh. Tôi mong rằng nhiều người và tôi tìm ra nhiều người để thành tâm một cơ hội cho họ tiến qua. Còn nó ăn dưới điểm, không phải diễn điểm đâu. Diễn ăn trụ thì tự nhiên thanh hòa, thanh nó có hòa. Còn diễn mua là phải diễn ở mắt, còn diễn thì anh nhìn to. Bởi vì cấu trúc thiên nhiên của anh, cái cơ thể này anh lấy con mắt, ngón chân cái nó không biết, mà ngón chân cái động thì nó có chi là điện không. Nhưng mà hướng về đâu, tưởng tượng thì nó cần thanh hòa thanh nhiễm. Và anh tới ngôi chùa, dù cái ngôi chùa đó được, nhưng mà tâm không thanh thì anh nhìn ra. Thành ra cái vô vi không thật, ở trong cái thức vật. Đâu
không phải là người Việt Nam, quả quất người ta tới đây nó nghe, nó vui lắm. Thế ai cũng tha thứ và đi, và tình duyên tận hợp. Cái chùa nó cũng là, cái chùa là sự khỏi đồng và kết tinh của nhiều người tâm đức. Không phải một phần gì, không phải một gì nào. Nhiều người ta đậu, ta góp nó làm được, và là cái này là cái điểm duyên tâm. Mà những người tu mà thực hành đúng theo vô vi mà ở trong cái chùa này, cái chùa này vui cả này. Bởi vì khi anh gần tôi anh thấy nhẹ, mà tôi gần anh tôi thấy vui, vậy tôi đi kiếm anh. Thấy không? Đó. Không có cái gì kêu bằng phải xác nhập. Cái này là cái thức của mọi cá nhân. Anh hiểu không? Ở đây không phải là một tôn giáo và đem xuống được xác nhập. Bởi vì anh tu anh được mà, tôi được mà. Đâu có lệ thuộc đâu, có người nào lệ thuộc ông Tám đâu, không có. Anh hiểu chỗ này. Cho nên tự tu tự tiến, không có gì xác nhập. Xác nhập là tổ chức. Anh hiểu không? Còn mỗi người mà thực hành cái pháp này là trở về cái căn bản của mình. Người hướng về Phật, thất tình, thương. Không phải tạo ra này. Không dùng dính dứt, nó dễ thừa kề mắt thánh nữa. Nhưng mà tâm thì thất tình, trở về Phật. Tôi hướng về Chúa thần thắc thì tôi về Chúa. Bây giờ họ lập lại con người. Cái lực kỹ thuật lập lại con người. Cái không phải cái con nhà. Thật ra, cái người đó, người buôn bán, bán cá, bán rau. Quân bình là nói tốt. Lập lại quân bình của chính mình. Và trở về với cái sự tín ngưỡng sẵn có. Của những người duyên quan âm. Có nói, Đức Cha đã nên và tôi vô học. Có người theo quan thánh mà có nói gì họ cũng theo quan thánh. Thấy không? Mà có người theo Chúa 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 nói gì mà không biết. Có người theo ông lên bà Chúa mà nó đặt đầu nó cũng ông lên bà Chúa. Nhưng mà nó trở về có con bệnh nó mới thấy giá trị ông lên bà Chúa nó có giá trị. Nhưng mà nó có giá trị. Nó có giá trị thì một giá trị của cái phần yêu yêu sao cả hơn. Và nó tiếp xúc với chi tiết. À, để nó dẫn đạo và độ đi con. Cho nên phải trở về quân bình nó mới đi đúng pháp. Cho nên cái kỹ thuật để cho mọi giới trở về quân bình. Chứ cái vô vi thì nó không có cái công giác. Thành ra ai cũng thực hành được hết. Phật tới lúc nào thì tất cả Phật tử ở đây muốn cứ thực hành đi. Bởi vì pháp của mình mà, anh hành là pháp của anh mà. Cái ông một cao ra và được ổng hành của mình ổng. Bây giờ anh cũng nghĩ như mình anh đừng nghĩ lại ông nữa. Thì tự nhiên anh mới có cơ hội đặt đề. Thất sự đặt đề. À, thì cái mỗi người Phật tử tu rồi mới thấy mặt mày thay đổi. Người sang đúng không? Tu được nước cũng vậy, có gì đó. À, rồi mình mới thấy rằng, à, cái siêu lý của Phật giáo đã lưu lại. Mà chúng ta có cái điểm rồi, tập trung về cái chân điểm rồi, anh tập vô cùng như thế. Anh giảng về siêu lý chứ không phải là ủ ơ trong cái chữ nghĩa, không có tài chữ nghĩa. Nhưng mà cái siêu lý là diễn quan, thì cái câu của nó sống động vô cùng. Thay vì người ta giảng một câu của Phật nói, giảng khác khác luôn cái câu đó, nhưng mà mình không nhận được. Sao? Chỉ mới tận độ chúng sanh, mượn chính thể tận độ chúng sanh và phải thực hành để quy về thanh điển. Đó, cái điển quá không? Nếu tinh thần anh không đầy đủ, anh đâu có biết được cái câu la thơ hay không? Tinh khí thần anh đầy đủ, thì tự nhiên điển quá hóa văn thì anh vô cái câu nói cũng bao nhiêu đó. Nhưng mà cái gì đó anh cao khi không? Anh chắc diễn là ngạc như hình gì anh? Dễ đi cho họ. Còn anh học võn vẽn trong cái âm dương trong cái chữ đó và võn vẽn trong cái lý thuyết của văn chương đó thì nó đóng khung một người mất được hai mươi ba người nó mất cái sâu liền anh hiểu không? Thì cái sâu văn nó càng càng hẹp và nó không kín mà tu thắng dẫn lời giảng nó hết. Tôi không có đọc gì bây giờ anh mất cái câu nào ra thì hết không không hết mà cứ thật nó như vậy anh nên suy nghĩ cơ đốc và tinh thần chúa bất cứ cái gì anh hỏi tôi còn lập bây tất cả là điển hóa văn mà anh tập trung được nguồn điển rồi thì cái văn chương nào cũng vậy đó mở trí thì người phàm kinh kệ mở trí thì người phàm mà thôi phương tiện giải trí lành mạnh và mở trí thì người phàm mà thất hành là do hành giả nếu hành giả mà không cần những thứ gì thì anh lại bằng an cho mọi người mà mình không có tình tâm giờ mình chút chuyện mình không làm thì làm sao mà mình biết thì sao cái Phật thì sao thì tâm hình vật sống mình cũng không nuôi dưỡng tâm hình vật sống sao được phải bỏ tất cả tạo là quân mình thì nó một mà không thì hai ông cũng là một nhưng mà thiếu con quân mình nhận không hết
thế nước là cái gì nước là anh hùng nước là gì nước là sáng suốt nước là anh dũng lưu thông toàn thân của chúng ta là toàn địa cầu này chỉ có nước thủy tánh nên anh thật nhận làm cha cái biểu hiện hình thương của nhân chúng ta sử dụng nước mà tánh ta còn chưa dính với nước nước là nước khăn chưa có thuần túy thì làm sao hiểu được mình làm sao hiểu được hào quang của một người này. Nếu chúng ta hòa với các thủy tánh rồi và luyện ta trở về thủy tánh rồi thì vui chúng ta đứng trong vui mà còn đứng trong vòn mà không giữ thì chúng ta trở về thủy tánh và sức mạnh vô cùng là thủy tánh không thì nhân gian kiếm nhẫn khí hòa như sân chiến tranh tranh chấp sát hại tranh chấp ghen ghét. Mà nếu mọi người trở về cái thủy tánh đương hành đương dũng, hàng ngày có người nào không nước thì người đó phải chết. Không có ăn không sao, nước là mặt nước, rõ ràng. Mà nếu chúng ta biết dũng hơn, chúng ta trở về nó là đời đời thất vị. Thủy biển tương giao, tại sao chúng ta để một nồi nước về mà chúng ta cứ nước nâu siêu 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 nó sẽ trở về những cái nước đó. Cái chuyển biến thiên nhiên thì chính nó là nước. Mà biển cũng là nó. Chúng ta lấy dây điện ta gắn vô, vô nước phải chạy điện. Cái chuyển biến thiên nhiên là một. Chỉ thanh nhẹ trên, sự nặng lên trên, có trời ta đất. Vì mà nếu chúng ta thanh nhẹ rồi chúng ta đi đâu? Nhiên mình là trở về. Trong mình mà không chế đạo thì không chế đạo thì lớn rồi gánh không nổi rồi gây rồi giận rồi buồn mới chịu chế đạo là không phải
bây giờ đây là đời đạo sống tu trong đời nó có đạo bởi vì con người anh nói là đời không có đạo là sai. Bởi vì con người nó có nhân đạo. Cho nên ở một cái chế độ nào, ở một chính phủ nào nó có cái luật hết thảy nhân đạo. không? Cho nên cái pháp đời này kêu bằng đời đạo sanh tu.
Nếu mà vừa tu về đời mà vừa tu về đạo á, thì nó cũng như nước nửa chừng, cũng dở dở luôn. Cái gì đó nó cũng thành công hoàn toàn hết. Ví dụ như bây giờ như ông tám hoàn toàn thành công về bên đạo. Điểm như là mấy cái người mà người ta gọi là dí nhân á, là họ hoàn toàn thành công về bên đạo, nhưng mà bên đạo không thành công.
Cái đó là tại vì thấy không rõ. Tám mới thành công về đạo, không phải cái thành công về đạo. Nhưng mà ông Tám được thành công đời cả đạo. Nếu mà đời á, ông Tám không lo cho cơ thể mạnh giỏi á, thì đời đời đó, thì ngày nay không có ông thích của ông Tám nó chịu cả đời. Thì ông Tám đã lo cho đời. Đời là thể xác này, cái phương pháp này là để lo cho đời. Và nó phải sống để nó nói chuyện lại cho những người về tâm linh. Cho nên đời đạo sống tu. Trong đời nó có đạo, đừng có lầm rằng đời là không đạo. Cho nên những người nó tu không tiến là vì lý do vậy nè. Trong đời có đạo, cuộc sống của anh có đạo không? Anh nhìn ngẫm lại cuộc sống của anh có đạo. Nó có đạo chứ. Bởi vì anh cũng phải đồng đạo, cũng phải hưởng đến nhịp thở của Thượng Đế. Thấy không? Đạo cũng phải có tâm linh để sống. Cũng phải có ăn uống, cũng phải ăn mặc. Cũng phải sử dụng, đạo là gì? Sử dụng trí khôn của mình. Khi bằng đạo, anh biết bằng cái áo ấm đó là đạo gì nữa? Trí khôn của anh đem lại sự ấm cho cơ thể anh. Đó là đạo. À, còn cái chuyện mà anh nói thành công đó, không có sử dụng được thành công là vô đi. Bởi vì đời đạo chúng ta đi tìm không được. Cuộc thành hương của anh không bao giờ ngừng và chấm dứt. Anh nói là thành công là anh bị giới hạn. Vô giới hạn mới tìm bất diệt, và hồn bất diệt. Vô giới hạn. Còn đời cũng vậy. Đời hằng hữu. Sự trượt của thế gian nó xâm chiếm tiền đi, ma quỷ còn mãi mãi. Rồi thần thánh cũng còn lại. Thấy chưa? Thể xác con người còn lưu tại thế, tâm hồn của người cũng là chủ trị luôn luôn. Nó thuộc về văn. Có văn nó mới có võ. Văn là đàn anh, tâm linh anh là thuộc về văn. Anh điều khiển tay chân, đó là võ. Thấy không? Luôn luôn có văn, phải có võ. Mà văn là đàn. Đó là em tự thuộc mặt nhau. Chứ mà đời đạo sống tu. Chứ không, anh nói là tôi thành công về đời. Ông nào thành công về đời? Anh nói ông nào thành công về đời?
Rồi, ví dụ như là anh đi vò.
Ông làm gì thành công, ông sai ra cho mọi người.
Thì ông làm công thân nè. Thì vấn đề đó là tùy theo cái quan điểm về cái nhân từ.
Nói bây giờ tôi thành công, tôi làm vua một xứ là tôi thành công. Nhưng mà rốt cuộc ông cũng chẳng biết ông là ai, anh thành công thế nào. Cho nên cái trình độ thấp á, dần lên cao, ồ, cái này chưa đẹp, cái đèn này là số 1 rồi, cái đèn này nó chiếu rõ cho tôi. Nhưng mà không có nhiều tâm linh kết tập, mà không có cái duyên điểm, cái kim mọc, chỉ qua thổ tạo thành thì cái máy điện kia không có chạy được. Cái máy kia không có cái sự thiên nhiên hỗ trợ, nó không có chạy được mà nó tắt điện. Cho nên cái nguồn gốc của đường điện này không phải ở cái máy đó nữa. Đừng tưởng cái máy đó phát ra là nó là giỏi, nó là toàn năng, không. Mà tưởng đó là thành công, không. Cái nguyên năng của nó từ trong sự thanh tịnh mà ra. Từ trong cái ngu mà ra. Chứ không phải từ trong cái khôn mà ra. Cái khoa học hiện đại bây giờ là từ cái ngu mà ra. Tức người ta mới tìm ra. Tôi không thấy, tôi không hiểu. Tôi mới được bệnh, tôi không biết chuyện, tôi ngu nè. Tôi mới kiếm ông thầy, ông bị bệnh. Rồi ông phải tiền cho tôi. Rồi tôi mới báo cáo cho ông biết rồi, ông cho tôi uống viên thuốc đó, cái này đỡ quá. Hết cho cái ngu tìm ra cái bằng mình. Cái ngu tìm ra cái khoa học. Thấy không? Mà cái rốt cùng của mọi sự việc là từ trong cái thanh tịnh nó để ra. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Chứ không phải có. Cho nên nhiều người cái tâm linh chưa cởi mở còn thấy cái có là quan trọng. thành ra mới chậm tiến là tụi ta. Cho nên chúng ta đời đạo sống tu rõ ràng. Anh phải yêu anh phải biết yêu anh biết yêu người khác. Cái thể xác quan trọng tinh vi này, anh được có ngày hôm nay, không phải một cái đùng mà nó rớt xuống đâu. Thấy không? Nó bị giam hãm trong bụng mẹ, nó 9 tháng 10 ngày trong bóng tối. Rồi bây giờ nó được hưởng cái ánh sáng của đời. Được từ đời nó mới ý thức được cái đạo lực trường sanh bất diệt. Thì chúng ta qua biết bao nhiêu giai đoạn học hỏi. Thấy rõ chứ? À, nó đều có trật tự hết hả? Cho nên không có loạn tưởng và loạn suy và quyết định. Cho nên không có sự thành công, không có sự đắc đạo, mà sự ước vọng là đắc đạo mà thôi. Chứ không có sự đắc đạo, bởi vì chúng ta phần hồn là vô cùng, chúng ta phải tu mãi mãi. Cho nên Thượng Đế làm việc vô cùng, mới có ánh sáng chiếu cho chúng ta. Cái nhà đèn này nó làm việc 24/24, nó mới có phát điện như chúng ta xài được. Nếu nó ngưng một phút là cái đèn này phải tắt. Thấy không? Cho nhiều người nói tôi tu rồi, tôi bỏ đời. Nó sai. Trong đời có đạo. Sự giao cấu với chị vợ, hai vợ chồng là sự cỏ sát của đường biển trượt và đi đổ tới thanh mà thôi. Tôi nói được cái đó, anh hiểu. Sự giao cấu rồi, anh thấy. Ông ra ông bà ra bà, chung qua hai đường biển giữa hai người. Tôi nói cái chuyện đó, người ta, những người đạo người ta không dám nói cái đó. Nói đó là đời ô trượt, nhưng mà đó là sự thanh cao của thượng đế. Qua sự sạch, nếu mà không có sự cỏ sát của hai luồng điển thì cái bầu trời thế giới này đâu có cây cái hoa quả mà ăn. Đó là nguyên lý hoa xanh xanh, phải có, đương nhiên phải có. Mà nhiều người không chịu. Tránh nặng tìm nhẹ, ôi tôi cha khổ quá, tôi nhảy vô đời rồi bây giờ tôi khổ quá, tôi đâu đạo, tôi tu không được. Nhưng mà mình tạo ra cơ hội cho mình tu mà không biết học được hết, không biết trả hết bài để cho đến nơi. Tôi có vợ, có chồng thì phải có con cái, phải có nghiệp duyên, mà trong cái nghiệp duyên đó là đem lại sự sáng suốt văn minh. Tôi phải kiên nhẫn và tôi tìm hiểu mỗi tâm lý của mình. Tôi làm cha nó mà tôi không hiểu nó, bây giờ tôi phải hiểu sao cái hay của nó có. Quyết định con tôi có cái hay mà tôi tìm chưa ra. Tôi mới thấy khía cạnh dở thôi, trong dở nó có cái hay. Rồi có đứa kia tôi thấy cái hay nó mà tôi chưa thấy cái dở. Nếu mà có cái hay, trong cái hay nó có cái dở thì mới rõ được chân lý. Mà trong cái dở rõ thấy cái hay ấy, nó mới thấy cái lý, nó mới tròn. Cho nên chúng ta tu là để chi? Để học cái nhẫn và để xét rõ hơn nữa. Kêu bằng minh tâm thiên thanh. Ngay trong gia đình chúng ta là người học đạo rõ ràng. Mà chính đó là những y sư. Con chúng ta cũng là y sư. Dạy cho chúng ta sửa tâm, minh tâm, tiến tánh, sửa đổi tâm hồn. Và nhìn nhận sự sai lầm của chính mình nhiều hơn. Thì mình mới trở nên một từng phụ của gia. Thấy không? Con mình mà không gần mình, mà không chịu thương yêu mình thì sự sai lầm của chính mình. Mình không có thể thuyết phục nó và không có làm sao hành động mình để cho nó cảm mến mình thì nó phải xa mình. Đó là cái tội của mình trước hết. Mình phải học cái bài đó, mình phải hoàn tất cái bài đó để chi? Để mình tiến qua chứ. Mà vừa tiến qua ra sao? Cha tiến được thì con cũng tiến được. Hai cha con thông cảm mà phải xin xuống biết chuyện nào. Thấy không? Cho nên tại sao nó thích đi chơi người khác mà nó không đi chơi với cha nó, với mẹ nó? Là vì nó khác với cái trình độ, hai bên nó khác gì nữa. Mình phải hòa đồng với nó mới vui. Nếu mình muốn dắt một người nào thì mình phải hòa đồng với họ. Mình chịu làm ta phi cho họ đạp đi, mình mới độ họ được. Còn mình muốn ở trên đầu họ, khó độ họ. Bởi vì người nào người ta cũng có sự sáng suốt và tự cao, tự ái. Mình chịu hạ thấp xuống để cho họ trà đạp. Nhưng mà họ thấy mình là một hỗ trợ cho họ đời đời. Không khinh bỉ họ, không trách móc họ. Nhưng mà mình khi mình dày tâm gì chắc. thì lúc đó họ mới quy về cái sự sai lầm của họ và họ ăn năn hối cải. Nhưng cho nên phải học cái nhẫn chưa hết, cho nên Chúa đã nhẫn, Phật đã nhẫn, biết được bao nhiêu Thích Ca thuyết pháp, biết bao nhiêu rốt cuộc ngài đến hiện không có thuyết gì hết. Vì sao ngài nói vậy? Vì không có các người nghe, tôi đâu có thuyết. Có các người nghe rồi là chuyện của các người, chứ đâu phải chuyện của tôi thuyết. Thấy không? Jesus Christ cũng không đặt sự quan phù. Vì nó không hiểu nó mới giết tôi. Nếu nó hiểu nó đâu có đem cái sự đau cho tôi. Tôi phải tha thứ nó. Con tôi không hiểu tôi, nó mất lòng tôi. Chứ nếu nó hiểu tôi, nó làm mẹ, làm cha rồi sau này nó mới biết thương yêu tôi. Làm sao mà mình chấp con mình được, chấp bạn mình được. Cho nên mình sống hòa đồng với các nơi các giới thì đời đạo mình thấy, với tạm thời thì mình thấy vẫn thành công, bởi vì đâu ai ghét mình. Ở đời nó là thành công là chỗ đó, đâu ai ghét mình. Thế mình đặt cái tình thương đi trước. Thấy không? Cho nên cái phương pháp tu này là đời đạo sống tu. Mình càng ngày càng tu càng thấy cái sự sai lầm của chính mình và cái sự eo hẹp của chính mình và sự tối tâm của chính mình, thì lúc đó mình mới chịu mở rộng lên. Mở rộng bằng một cái lòng nhẫn, một cái đức tin mạnh mẽ là chúng tôi phải nhẫn nhịn để tôi nghe, tôi hiểu họ chửi tôi, nhưng mà tôi phải nhịn để tôi hiểu rốt cuộc cái hay của cái đó, cái sự việc đó. Thì tôi gặp hai cái sự hay đó để tôi sử dụng cái chính tôi và ảnh hưởng nhiều. Thấy không? Cho nên ngay trong gia đình các bạn thiếu gì bài học, sớm mơ tới tôi thiếu gì bài học. Nói mấy đứa con thôi, mỗi đứa tính tình khác nhau, tưởng là nói nó nghe, chưa gì nó nghe, chưa chắc gì nó nghe, nó còn cãi lại nữa là khác. Mình phải trầm lặng để mình nghe và mình ảnh hưởng. Mình chỉ một cái sự hay, thậm chí phải xin lỗi. Cho nên nhiều khi bà Tám nói, tôi tại sao tôi phải xin lỗi con gái? Bởi vì nhiều khi tôi phải chặt, tôi nó thích, rồi nó tự nhiên nó phải chống đối tôi, là mở trí cho nó. Từ nó chống đối tôi rồi, trở lại tôi phải xin lỗi con đúng hơn. Thì lúc đó nó nói, ông gạt tôi, bây giờ tôi biết được, cũng cảm ơn cho lại hai cha con cảm ơn nhá. Đó, chứ nhiều khi một người cha phải đắm nhiều trường, nhiều trò hề tại gia đình, đắm rất nhiều. Nếu mà chúng ta làm một nghiêm phụ, nghiêm chỉnh vô gặp cha thì phải như thế này, thì tự nhiên là dạy cái con đường lao sực cho con mà thôi. Nhưng mà con đường hòa đồng á, là rất nào mình cũng mở cho nó được. Nếu gặp cha thì con phải quỳ lại cái nghiêm chỉnh, cái đó là dạy cái lao. Vì có cha thì nó nghiêm chỉnh, mà không cha thì nó chạy lao chạy lao với người ta. Thì mình tự nhiên mình mở con đường xấu cho nó, cho thành được tốt. Nhưng mà bất cứ cái gì của nó thì cũng có thể đàm luận với mình, bởi vì mình chỉ thêm cái thôi, mình mở đường cho nó tiến, để cho nó hòa đồng với tất cả và học đâu tất cả cũng như mình đã và đang học. Thì lúc đó mình xứng đáng là một người đồng hành trong cuộc hành hương tại thế với nó. Thì không bao giờ mình bị mất cái gì và nó cũng chẳng mất cái gì đâu nhé. Thương yêu, xây dựng. Cho nên trong cái gia đình nó hay đó. Ông trời ông sắp đặt 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặm từ nhân chia, nhưng mà cả ngày có chuyện hoài. Thế không có yên đâu. Cặm từ nhân chia, cặm từ nhân chia mà có chuyện hoài. Cho nên tôi kêu các bạn lấy không làm đích, phải lấy cái không. Mình thanh tịnh số cuộc rồi sẽ yên. Thì mình đối diện với người nào số cuộc. Bây giờ mình mỗi đêm mình hành tu đây này là mình sửa mấy cây dê, lặp lại cái trật tự trong cơ tạng và bộ óc của chúng ta. Thì ngày mai chúng ta đối phó với người ta không có sự sai lầm nữa. Ít nhất mình cũng biết được cái lỗi của mình trước mặt bất cứ một hành động, để mình học hỏi thêm. Mình học được cái mình biết nhẫn thì mình học hỏi thêm. Còn mình không chịu nhẫn, không bao giờ học hỏi được cái gì. Mình tạo sự ngu muội, độc tài, tưởng mình là hay. Cái đó là sự sai lầm. Cho nên hồi xưa, người ta đâu có để tóc dài đi ngẩn ngẩn ngoài đường hay hết đi rồi này kia. Bây giờ nó lại có cái kiểu mới, thì cũng có người bắt chước. Thì có cái kiểu nào không hay đâu, không hay đâu, có người ta bắt chước. Nha. Bận cái quần rách, cái thịt rách mà đi tới nhà người ta thăm chơi, cái đó là kiểu mới, cũng có người ta theo. Cho nên cái gì cũng hay, chúng ta đừng vội chê, cái đó là dở. Cho nên bất khả bất tín, bất khả tận tín, không nên tận tín, và không nên tận tín với việc nghiên cứu để tiến hóa. Vừa cái đi vô, vừa cái trình độ của mình để học mà tiến hóa. Còn con người chúng ta không nên thi người nào nghèo và người nào giàu. Cho nên thiên sinh nhân, hạ nhân vô lập, địa sinh thảo, hà thảo vô khắc. Đâu có người nào nghèo, tại nó là biến chơi vậy thôi, cho nên nó làm được không có ai. Nó thôi hết rồi. À. Tự nhiên là cái bao tử bắt buộc ảnh phải đi làm. À. Thét là đói là cũng phải đi làm. Có cái cọng cỏ nào mà không chịu hút nước để sống đâu. Hoan nghênh lắm chứ, phải không? Cho nên các bạn đã có gia đình thì các bạn người hành đạo, hành đời và đạo đó nè. Đời đạo sanh tu rồi.